Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Cám dỗ. Mỗi chúng ta thường muốn có vẻ như là Kitô hữu thay vì là Kitô hữu đích thực. Đó là sự cám dỗ tinh vi mà ta ít khi nhận ra. Đôi khi chúng ta áp dụng tư tưởng hoặc phương sách của thế gian để làm hài lòng bạn bè và bản thân mình, chứ không phải để làm hài lòng Thiên Chúa. Chúng ta tìm mọi cách biện minh rằng việc làm đó đáng tin cậy và hấp dẫn. Đây chính là cái bẫy. Tất nhiên, ai cũng mong mọi người đừng tập trung vào mình, nhưng khám phá Thiên Chúa qua chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng rất dễ tự đánh lừa và tìm kiếm lời tán tụng, một tình trạng hưng phấn hay vài lợi ích cá nhân. Như người quản lý bất lương, chúng ta cố gắng mua hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta tìm cách mua những gì không thể mua được bằng vật chất. Phải chọn một trong hai. Mối nguy hiểm là chưa từ chối Thiên Chúa một cách rõ ràng, nhưng không nhận ra ưu thế tuyệt đối của Ngài. Thiên Chúa là nền tảng siêu việt và cùng đích của mọi sự. Chúng ta có nguy cơ trở thành kẻ làm tôi hai chủ, thờ phượng Chúa đấy, nhưng cũng làm những điều thế gian muốn. Trung tâm những lợi ích thực tế của chúng ta. Làm tôi hai chủ là một hành vi xúc phạm Thiên Chúa, đồng thời nảy sinh thói giả hình và sự mâu thuẫn. Nó tạo sự phân rẽ và tình trạng bất ổn trong thẳm sâu nội tại. Có thể chúng ta mong đạt được những thành công trong cách hành xử này, nhưng trên thực tế cuối cùng sẽ bị vướng mắc trong các mâu thuẫn không thể giải quyết được. Trong cuộc sống có những lúc Thiên Chúa đặt chúng ta ở ngã ba đường và yêu cầu phải lựa chọn giữa đức tin và thế gian, giữa Đức Kitô và chính mình. Đó là sự lựa chọn giữa việc xây dựng thành quốc của chúng ta hay là vương quốc thiên của Chúa. Như Thánh Augustino đã giải thích rất rõ ràng, hai loại tình yêu đã xây dựng hai thành phố khác nhau, một ở thế gian bằng tình yêu chính mình và từ chối Thiên Chúa, một ở trên trời bằng tình yêu Thiên Chúa và từ bỏ chính mình. Đôi khi chúng ta cố gắng tìm cách bù trừ hoặc cân bằng rất nguy hiểm bằng cách che thần khí Thiên Chúa và khí lực thế gian bằng những tấm mạng thưa. Không thể làm tôi hai chủ. Lời Chúa Kitô có vẻ như lạ lùng, nghiệt ngã và sắc bén đối với chúng ta. Tôi đến không phải để đem hòa bình, mà là một thanh kiếm. Ai hy sinh mạng sống mình vì tôi sẽ giành chiến thắng. Thư của cha Marcia Marcel, ngày 2 tháng 6 năm 1975. chúng ta được lời mời gọi đến với sự chính trực, mối liên kết và tính trật tự. Thiên Chúa phải có vị trí của Ngài, vị trí đỉnh cao. Loài thụ tạo, ngay cả những thụ tạo cao quý nhất cũng phải đứng vị trí thứ hai sau Thiên Chúa. Khi khiêm tốn đặt mình ở vị trí thứ hai, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui lớn nhất. Chúng ta thực sự lớn lên khi phục vụ Ngài. Khi muốn nâng mình lên bằng Thiên Chúa, con người đã từ chối chính mình trong thực tế. Vì tự tách ra khỏi căn nguyên của sự hoàn hảo và cội nguồn tồn tại của bản thân. Một cành nho khi bị cắt rời khỏi thân cây, liệu có thể sống được và sinh hoa kết trái không? Người không đặt mình phụ thuộc vào Thiên Chúa và loại Ngài ra khỏi cuộc đời là tự tách khỏi cội nguồn sự sống. Ý thức hệ suy tôn cá nhân tạo ra nỗi lo lắng và tinh thần trống rỗng. Cần nhận ra tính ưu việt của Thiên Chúa, của siêu nhiên, của ân sủng trong cuộc sống chúng ta. Đừng đặt loài thụ tạo ngang bằng với đấng tạo hóa. Kinh Thánh đã nói rõ, Ngài là một Đức Chúa hay ghen tị. Ngài phải là tâm điểm của mọi lợi ích chúng ta, và Ngài có quyền đòi hỏi điều đó. Hơn nữa, Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con dung dưỡng sự chia rẽ trong trái tim. Chúa đã không bao giờ tìm kiếm sự thỏa mãn vật chất và không bao giờ tôn vinh ai ngoài Thiên Chúa là Cha. Xin dạy con biết cách sống như Ngài. Chúa đã chỉ cho con đường lối dẫn đến hạnh phúc. Vâng, con đường này là lối đi khó khăn, nhưng có Chúa đồng hành, chắc chắn con sẽ tới đích.
Hãy quên đi những ưu phiền ngày hôm qua, hãy quên đi những âu lo ngày nay, để tình Chúa sáng mãi trong đời ta và tình Chúa tỏa lan khắp muôn nhà. Chúa yêu ta, tình người luôn bao la. Hãy quên đi những đam mê ngày hôm nay, hãy quên đi những lo toan ngày mai, vì tình Chúa sẽ mãi không đổi thay và tình Chúa làm vui hết mọi người. Chúa yêu ta, hãy sống trong tình Cha. Hãy sống trong tình yêu Chúa hôm nay, hãy sống cho tình yêu Chúa ngày mai. Chúa sẽ ban nguồn ơn phúc cho ta, Chúa sẽ ban nguồn hạnh phúc cho đời. Hãy vui lên hỡi những ai làm con Chúa, hãy vui lên những tâm hồn bình an. Dù cuộc sống với biết bao buồn vui, và trần gian còn đây những hận thù. Chúa yêu ta, tình người không nhạt phai. Hãy vui lên, hãy ca lên, người công chính. Hãy vui lên, hãy ca lên, người ơi. Vì từ đây Chúa sẽ đi cùng ta, về cùng Chúa niềm vui sẽ tràn hòa. Chúa yêu ta, hãy sống cho tình cha. Hãy sống trong tình yêu Chúa hôm nay. Hãy sống cho tình yêu Chúa ngày mai. Chúa sẽ ban nguồn ơn phúc cho ta. Chúa sẽ ban nguồn hạnh phúc cho đời.